นากามวานยปังนาโมบอมสกทัตนากามวานยปังนาโมบอมสกทัตนากามวานยปัง
cái này theo theo ngài Trí Húc á thì phần chính tông này gồm có bốn hai phần những cái giáo pháp quan trọng cho thế gian thì gồm có ba pháp đối trị là pháp yếu, những cái pháp quan trọng dùng để đối trị tàn nghiệp. Tức là những cái nghiệp thân khẩu ý khiến cho nó phát sanh ra không có tốt, có thể bị đọa lạc trong các cõi ba đường khổ hay là luân hồi sinh tử. Đầu tiên là hiển dương những cái căn bản thanh tịnh giới thì như bà Hổm đã học. Thứ hai là hiển dương những cái cách để xa rời những cái ác nghiệp xấu để mà đạt được cái thanh tịnh giới, thì cái kia rồi cũng học rồi chỉ còn phần cuối của phần này thôi và phần thứ ba là hiển dương, nói cho rõ là giới có công năng sinh ra các công đức rồi phần thứ tư của những cái pháp quan trọng để đối trị những tàn nghiệp thân không ý là dạy và khuyến khích tu giới và những sở lợi ích của nó. Thì những cái pháp yếu để đối trị tà nghiệp thì cả có bốn phần. Thì kỳ trước mình học đã gần hết hai phần rồi, thì kỳ này tiếp tục hai phần nữa nha. Rồi sau đó sẽ học những cái pháp quan trọng để đối trị những cái khổ của thế gian nha. Thì gồm có bốn phần. Ba phần là đối trị khổ do trác căn phóng dật vì tham dục, đối trị khổ do chứng đam mê về ăn uống, đối trị khổ bị khổ vì do vì cái tánh giải đãi thùy miên, tức là lười biếng buồn ngủ. Rồi phần thứ ba của nói về các pháp trọng yếu của thế gian để đối trị tà nghiệp của thế gian thì gồm có những cái pháp đối trị để tiêu diệt những phiền não tham sân si trong thế gian. Thứ nhất là đối trị sân, đối trị ngã mạn cống cao, và đối trị tà xiểm, tức là không có ngay thẳng. Thì cái này là chia ra trong phần chính tông của Trầm Nhiên Cơn Lược, gồm có phần những pháp yếu của thế gian pháp nghĩa là xài cho thế gian pháp được tức là những pháp yếu này đối với những người mà không cần tu hành thì họ vẫn có thể xài được, tức là có thể người thế gian xài được. Rồi qua cái phần này á, thì gồm có những pháp yếu đối trị tà nghiệp, pháp yếu đối trị để ngừng tất cả các khổ, và pháp yếu đối trị diệt thường hảo tham sân si. Thì sau cái phần mà kinh di phần này đó, thì bắt đầu tới là hiển dương tất cả những cái pháp yếu mà không có thế gian không có dùng, chỉ do những người xuất thế thôi. Thì bữa nay mình sẽ học tiếp những cái pháp yếu xài chung cho cái thế gian và những cái pháp đối trị tà nghiệp. Phần cuối là hôm nay mình học rằng là không được điều bài quyều bài điều mê hoặc kỳ dị, là mê hoặc quần chúng. Thường thường người mà họ tu họ có chút ít sa đắc thì họ có thể biểu diễn những cái điển điều khác thường làm cho quần chức đắm chấp vào những cái năng lực đó, mà có thể rằng là đánh giá sai lầm về cái giáo pháp giải thoát của Đức Phật, thành ra Đức Phật cấm không cho. Nghe cha, còn thường thường là nếu mà biểu diễn những cái điều này mà làm cho chúng sanh mà giải khai những chấp trước của chúng sanh đó, để mà độ cho người ta được đó, thì cái đó là cái phương tiện cho làm. Còn nếu mà làm ra không có một ích lợi gì hết mà đâm cho chúng sanh chấp trước, mê hoặc, mê tín, thì tuyệt đối là cấm. Vì mà làm ra mà không có một cái gì để mà lợi ích cho chúng sanh rõ ràng và giải ngộ cho người ta, thì tất cả những cái làm đó đều là do cái ngã có sở đắc nó biến hiện để mà được cái thỏa mãn cái sự cái đại ngã tánh của mình mà thôi. Bây giờ tới học bếp là nơi tứ sự cúng dường. Nên tứ sự cúng dường là ẩm thực, y phục, ngoạ cụ và y dược, thì biết lường, biết đủ. Tức là phải học cái hạnh thiểu dục tri túc. Trong này thì tổ nói cái này thì chắc là do kinh nghiệm của tổ thôi. Nơi tứ sự cúng dường, biết lường, biết đủ, tức là biết hạnh thiểu dục tri túc, để đối trị cái chướng thọ dụng các món không biết đủ, biết chán, tức là do cái tâm tham, do tâm tham nó phát sanh. Thường thường là tâm tham phát sanh thì là cái gì nó cũng không đủ. Chẳng hạn như ăn mình no rồi nhưng mà ăn ngon, món ngon nó còn đó thì vẫn cố ăn. Hay ngủ, nhiều khi một ngày mình ngủ chẳng hạn 7-8 tiếng là đủ rồi, khoa học kỹ thuật nói ngủ rồi. Nhưng mà nếu mà chẳng hạn như không có việc gì thì cái ngủ vẫn khoái thức ngủ, ví dụ vậy. Hay là tham lợi tham danh, ví dụ tiền bạc chẳng hạn như có, chẳng hạn như bây giờ ví dụ như một tháng chẳng hạn như xài 1.000 đồng là đủ rồi, thấy không? Bây giờ như bây giờ là 1.000 đồng, mà nếu mà làm có 2.000 đồng thì thấy vẫn xài vẫn không đủ, dẫn đến nhiều khi 5-3.000 đồng vẫn xài không đủ. Hai danh lợi cũng vậy, chẳng hạn như là lên được cái chức nào, chức một cái địa vị nào đó. Hồi xưa mình nghĩ ra đủ rồi, nhưng mà lên tới địa vị đó rồi thì vẫn là không đủ. Vì cái vấn đề không đủ đó là do cái lòng tham. Cái lòng tham nó là đa phương, mà nó là vô lượng vô biên, không thể nào là thỏa mãn nó được. Thì cái người nào mà có lòng tham á, với cái sân á, thì không bao giờ vô thiền định được. Bởi vì vô thiền định là phải diệt cái lòng tham đi thì mới vô thiền định. Thành ra trong này tổ nói rằng là cái chướng thọ dụng các món không biết đủ biên chá, thì nó làm nó thành cái chướng, nó cản trở thiền định. Do đó nếu mà người nào đã nhập được tam muội phần, tức là đã vô từng phần của thiền định rồi, tức là tự nhiên mình sẽ thấy tâm tham tự nhiên nó mất, tâm tham từ từ nó bị cái năng lực thiền định nó đè xuống. Thành ra là bây giờ ví dụ như người đó đắc được thiền định mà cái tâm tham họ phát sinh ra nhiều á, thì mình nghĩ rằng những người này chưa cái đúng nghĩa là vô được thiền định. Tại vì vô thiền định là mục đích của thiền định á, là cái tâm nó hàng phục được cái tâm sân si, nó đè lại tất cả những cái tâm tham dục, những cái tâm vọng tưởng xuống. Thì cái tâm tham sân si là thuộc về một trong những cái tâm vọng tưởng. Thành ra nếu mà nơi tứ sự cúng dường biết lường biết đủ á, thì nó là thứ nhất á, nếu mà chưa nhập được tam muội thì nó là hình thức nó trợ cho tam muội. Còn nếu mình nhập được tam muội rồi thì tự nhiên là mình cái tự nhiên tất cả những cái thân khẩu ý của mình nó tự nhiên nó biết lường biết đủ. Nếu nhập đạo phần tất biết đủ vậy, tức là nhập tam muội phần tức là biết lường vậy, biết lường tức là biết cỡ nào đè nó bức cái cỡ nào. Còn nếu mà nhập được đạo, nhập được cái thánh đạo rồi thì đương nhiên cái bản ngã nó từ từ nó bị tiết giảm đi, nó bị giảm bớt đi. Thì do đó cái biết đủ đây là hình thức là không bị cái thôi thúc của tập khí bản ngã nó thúc đẩy mình nữa. À, thì con đường của đạo Phật á, con đường của đạo á, là diệt ngã. Do đó mà khi mình nhập được một phần của thánh đạo thì tự nhiên là cái tánh cái biết đủ nó phát sanh. Tại vì con người ta đó là do cái tập khí nhiều đời thành ra, nó không bao giờ nó biết một cái gì là đi tri túc hết á. Chỉ từ khi nào bản ngã không có, tự nhiên người ta không có mong cầu nữa. Cái này vẫn còn mong cầu, nhưng mà nhập được từng thánh đạo phần tự nhiên cái tâm tri túc nó phát sanh. Nha, cái đức quả thanh là cái điều hướng thiện căn nó phát sinh để chứng tận là con đường đạo mình đi nó đúng. Rồi từ từ nếu mình đi sâu vào đạo luôn thì tự nhiên là nó không cần nữa, nó không cần cái ngã nữa, thì cái vấn đề cái nhu cầu này nó không cần thiết nữa. Nha, thì hai cái là nếu mà nhặt được định tức là ta muội, thì tức là tự nhiên cái sanh được cái tập khí là biết lường, tức là biết cỡ nào là đúng. Nha, cái hàng như ngủ biết cỡ nào là vừa phải của mình, nó không có quá mức. Ha, ăn biết cỡ nào là vừa đúng của mình, nó không quá mức. Tại vì nếu mà quá mức vô tâm mũi nó cũng bị trở ngại. Còn nếu mà nhập được thánh đạo thì cái ngã nó mất. Ha, chắc biết đủ vậy. Đây là do kinh nghiệm của tổ, do tổ đã, hoặc là kinh nghiệm của tổ chứng ra mà biết được như vậy. Hay là do pháp học nó cũng nói như vậy. À, phần cuối cùng của hiển dương các phương tiện diễn ly để làm thanh tịnh giới là phần thứ sáu, cho đến các món cúng dường cũng không nên cất trữ. À, thì gần đây là dạy cho các những vị xuất gia. À, à, thì tất cả cái vật mà thành ra món cúng dường. À, còn nếu mà người là xuất thế đại gia thì những đồ người ta tặng cho mình, người ta cho mình này kia, thì nó gọi là cũng như là người ta cúng dường cho mình á, thì người đó là người tại gia. Còn đối với người xuất gia đó thì thường thường ta mới dùng cái chữ cúng dường để tỏ vẻ kính trọng. Còn người mà tại gia thì hoặc là người ta cho, người ta tặng mình tính cách ngang hàng thì cũng đồng nghĩa là cúng dường. Hay là nếu mà mình thấp hơn người ta bố thí cho mình thì cái đó cũng là cúng dường nha. À, tức là cái nghĩa là bố thí nó có nhiều cái chữ để xài. À, cái cúng dường đây cũng là bố thí mà thôi. Cho đến món cúng dường cũng không nên cất trữ. À, để xa lìa tâm tham cầu tích trữ các thứ. À, tại vì quý vị đã học rồi thì cái mà nguyên nhân chánh để cho quý vị sanh tử luân hồi á, cái tập khí mà nặng nhất trong cái cõi dục này là cái tập khí tham dục. À, do đó bằng đủ mọi cách, à, trong mình sống trong cái cõi này thì mình phải để ý đến nó, là cái tâm thức của mình luôn văn quán sát nó. À, và quán sát những cái sự mà nó thể hiện ra, chẳng hạn như đây là tập trí tích cất trữ đồ, chứa đựng cất trữ đồ. À, thì cũng nên bỏ đi. À, vì tham cầu trích tử các thứ nó sanh ra cái tham đắm chấp, cái tham đam mê. À, thành ra cái này đó là tổ cũng dạy cho mình là phải bỏ hết những cái tập khí này thì cái tâm nó sẽ được thanh tịnh, nó hợp với cái thánh đạo của đạo Phật, trừ được những cái tâm tham, trừ được những cái tâm phiền não, trừ được những cái tâm khổ. Bởi vì tất rồi cúng dường thì bắt đầu sanh ra phải giữ, rồi sanh ra cái sự tính toán lúc nào phải xài, lúc nào không xài. À, còn nếu không có thì không bao giờ nghĩ tới lúc nào mình xài nó, lúc nào không xài nó. Thành ra cái chuyện đó nó đâm ra là nghĩ đến những chuyện không lợi ích trong vấn đề tu. À, thì tổ nói trong này là quý vị học tất cả những cái đó dùng để xa lìa các lỗi mà của người phàm phạm hay là ngoại đạo, của người phàm làm và ngoại đạo làm. À, thì đương nhiên là mình là người tu thì mình không nên làm theo cái lối của người phàm làm, vì mình làm theo lối người phàm làm thì đương nhiên mình là tập khí của người phàm. À, tập khí người phàm thì đương nhiên mình tu để mình diệt phiền não mình diệt không được. À, còn bây giờ nếu mình cắt lối ngoại đạo chẳng hạn như là coi bói toán, coi quẻ, làm thuốc men này tùm lum rồi đó, thì cái đó là lối của ngoại đạo làm. Nếu mình quân tập những tập khí của ngoại đạo thì cái tâm của mình là cái tâm hoàn toàn chấp của ngoại đạo mà không có được giải thoát, bỏ được cái bản ngã, khiến cho cái thân tâm của mình không được thanh tịnh. À, thì đó đó là nói Phật nói rõ cái phương tiện đó. Bây giờ tôi qua tới cái nói rõ cái thứ ba trong tất cả những cái pháp trọng yếu để đối trị tà nghiệp chung mà thế gian cũng sử dụng đó, là hiển vô rằng là giới có công năng sinh ra mọi công đức. Sơ trơ cái kia là chỉ những cái sự mà mình phải tuân theo, những điểm mình phải hành theo để mình đừng bị cái tập khí giống như người phàm hay là tập khí giống như ngoại đạo. Thì bây giờ để cho khuyến khích và khuyến tấn mình nên giữ giới, thì bắt đầu là Phật nói được cái công đức quan trọng, nhấn mạnh cái những giới nó sanh ra những cái công đức quan trọng như thế nào đó, để mình phát cái tính tâm, phát sự quan hỷ, phát sự tinh tấn để mà giữ giới. Chánh văn đây là lược nói về sự tướng của trì giới. Tất cả những cái phần trên thì thật nói chung về các giới tướng. Giới tướng để cho mình biết là cái giới tướng đây là những giới tướng trọng yếu mà một vị tỳ kheo phải nên giữ để khỏi bị có những tập khí giống như người phàm hay là tập khí giống như ngoại đạo. Mà có những tập khí nào thì nó tạo thành cái nghiệp đó, thì cuối cùng mình sẽ sanh tử một đời sống giống như người phàm hay là đời sống giống như là ngoại đạo đó. Thành ra là Phật lực nói là các sự tướng, các giới tướng quan trọng. Đây là khi mà nói giới tướng thì đương nhiên là nó có cái gì rất là rõ ràng. Thì cái nguyên tắc tu giới thì nguyên tắc là hành giới tướng thì là nguyên tắc tu giới thôi. Ví dụ bây giờ phải nói bây giờ mình người trì giới. Trì giới tức là gì? Trì giới tức là lúc nào thân và khẩu. Tại thường giới là thường thường có tướng không à, nó không có tướng, nó không có trong cái ý. Thân và khẩu cũng luôn luôn giữ được giới, không có bị phiết phạm. Mà thân và khẩu mà muốn được giữ giới không thiếu phạm thì cái tâm ý phải niệm giới, tức là thường thường phải đọc tới đọc lui nhớ. Rồi mỗi ngày giờ rồi giờ rảnh thì đương nhiên là phải ngồi quán xét lại trong ngày đó, từ buổi sáng đến buổi chiều, những cái giới này tôi đã bị phạm hay không. Có phạm thì sanh sám hối tàm quý và phát sanh cái quyết định tâm nay là đệ tử đã xuất gia rồi thì nguyện rằng là không có phạm nữa, hay là đối trước tam bảo mà sám hối như vậy. Thì cái vấn đề đó là phải chịu ôn tập, phải tiểu niệm cho thường để cho nhớ rồi đó, thì lúc nào mình làm mình biết rằng tất cả những cái giới tướng nó xảy ra trong thân và khẩu. Do đó khi nào mình làm hành động nào, cử thân hay là mở miệng, thì đều quán sát lại coi mình làm có đúng giới hay không. Mà thành ra cái quan trọng là lúc hành là bắt đầu là đi đứng nằm ngồi bốn quy nghi, thấy không? Rồi khẩu cũng vậy, thì bắt đầu là lấy cái giới mà mình thường niệm ra để quan sát, thì cái đó nó gọi là trì giới. Trì giới tức là trì giới tướng, nhưng mà muốn trì giới tướng được thì phải tập niệm giới cho nhớ thì mới trì giới tướng được. Và sau đó phải sám hối hàng ngày, mỗi đời ngày đều phải quán xét lại, tối ngồi quán xét lại, ta gọi là hồi quan phản chiếu ngồi quán xét lại coi mình có trong ngày đó giờ A giờ B giờ C tôi đã có làm hành động đó, thân khẩu đó nó có phạm, thì cái đó là xin sám hối, nhớ đó mà xin sám hối. Nếu mà phạm với người nào thì đối với người đó sám hối. Nếu mà phạm với chư Phật thì đối với chư Phật sám hối. Còn nếu nó phạm với chúng tăng thì đối với chúng tăng sám hối. Còn không là có những bộ bối tát thì mà đối với đại chúng mà sám hối. Thì để cho cái giới tướng nó được trong sạch thì cái giới thể nó không bị ô nhiễm. Mà giới thể nó không ô nhiễm thì nó tương ứng với cái tâm thanh tịnh của chư Phật, thì mình tu cái pháp gì nó cũng thành tựu ở đó. Còn mà nếu mà giới tướng ô nhiễm thì cái giới thể ô nhiễm, mà giới thể ô nhiễm thì tức là cái tâm mình ô nhiễm. Mà cái tâm mình ô nhiễm thì mình tu cái pháp gì nó thành tà pháp đó, nó không phải là pháp chánh. pháp tánh, pháp tà hay pháp chánh là do cái giới nó được sạch hay không. Tại vì cái giới nó biểu tượng cho cái vấn đề mà tâm thân khẩu ý thanh tịnh, mà cái đạo Phật là đạo đi về cái giải thoát thanh tịnh. Thành ra mà nó đã ô nhiễm rồi á, thì công phu quý vị tu bao nhiêu từ thiền định chánh thống của đạo Phật đi nữa, nghe chẳng hạn mình nói những thiền mà nói là nghe Phật là tu cái thiền mà thiền đúng Phật dạy mà để cho đắc đạo đi nữa, mà giới bị ô nhiễm thì cái thiền đó, cái bản chất khi nó ra thì nó không phải là thiền đạo Phật nữa, mà nó là cái thiền của phàm phu. Mới do tâm thân khẩu ý của một vị phàm phu làm không có thanh tịnh, do đó cuối cùng cái quả của nó ra là cái quả khác chứ nó không phải là quả thanh tịnh. Thành ra đây thì bây giờ mới nói rằng là do đó mới khen giới như thế này, là giới là khởi nguyên của con đường chính thuận giải thoát. Đây là cái gốc, đây là cái bắt đầu nguyên, tức là cái gốc chánh, gọi là cái nguyên khởi của nó. Cái khởi tức là cái chỗ bắt đầu của nó, và là cái gốc chánh của nó, của con đường. Con đường đây là đạo, đạo giải thoát, mà giải thoát đúng nhất mà mình giữ thì nó tương trợ cái pháp mình tu, nó là chính thuận, tức là nó thuận theo cái pháp mình tu của đạo Phật. Thì bởi vậy Phật nói rằng mình cái giới là cái căn bản mà mình làm không được á, hay là mình không làm không được á, thì cái sự tu của mình sẽ không thành. Thành ra quan trọng lắm. Thành ra nói là nhất là nó bắt đầu, nó khởi ra con đường đạo cho mình. Nó là cái gốc, nó là cái nguyên nhân, nó là căn nguồn của con đường đạo của mình. Mà giới nó có chánh á, thì nó tạo giới của Phật là chánh, nên cuối cùng nó thành ra con đường chính. Giới của Phật là trợ, thành ra nó là thuận theo cái pháp giải thoát. Thành ra mày nói là giới là khởi nguyên của con đường chính thuận giải thoát. Vậy Phật nó ca tụng nó là quan trọng. Thật sự ra không phải là cái gì thì sao mới giữ không đâu. Quý vị qua tới vấn đề một chị mà phát tâm về Bồ Đề Tâm, phát Bồ Đề Tâm á, thì đương nhiên Bồ Tát giới là cái chỗ khởi nguyên của con đường chính thuận giải thoát của chư vị Bồ Tát theo cái chiều hướng giải thoát. Còn quý vị đi mật tông á, thì nó là mật giới nó còn nhiều hơn nữa. Mật giới nó nghĩa là một bộ mật, một bộ pháp thần chú, một pháp đại ni, nó có một số mật giới của nó, mà nó rất là nhiều chứ không phải ít đâu, thấy không? Mà thành ra mà trong kia nói rõ ràng là khi mà mình thọ giới mật tông rồi, thọ quán đảnh rồi, mà phạm giới mật tông là tất cả quán đảnh nó mất hết. Nó nói cũng rõ ràng vậy, cũng như là bởi vì không thọ quán đảnh thôi mà ngài mới biết không kịp sám hối, thì đương nhiên tất cả những cái lối tu mật tông của mình thành ra tà pháp hết á. Thì tôi cũng đắc, cũng thấy cũng có những cái năng lực thần thông, nhưng mà năng lực thần thông đó để mà năng lực của tà đạo, năng lực của thiên long bất bộ, năng lực của gì, chứ không phải năng lực giải thoát. Thì cái giới này á, nghĩa là mỗi thành phần nó có giới riêng của nó đều là khởi nguyên của con đường chính thượng giải thoát của mình. Chứ như mình giữ ngũ giới thì nó là khởi nguyên của con đường đạo của nhân thừa và thiên thừa. Như bây giờ mình giữ giới xuất gia thì nó là khởi nguyên của con đường đạo chính thượng giải thoát của cá nhân, tức là đắc a la hán quả và bích chi phật quả. Còn bây giờ nếu mình giữ Bồ Tát giới thì nó là khởi nguyên của con đường đạo chính thuận giải thoát để thành Phật Bồ Tát. Nếu mình giữ mật giới thì cũng là khởi nguyên của con đường chính thuận giải thoát để thành các bậc Kim Cang Sư và hoặc là thành Phật. Thì đại khái là tất cả nó đều là cái chỗ khởi nguyên hết, mọi một cái nó đều có những giới của nó. Vì quý vị phải biết, hay là đi học nó phải biết, biết nó mà theo. Nên vì giới là khởi nguyên của con đường chính thượng đại thoát nên gọi là ba la đề một xoa. Ba la đề một xoa đây thì mình đã biết rồi, thì nó là biệt giải thoát. Biệt giải thoát tức là mọi giới có công năng riêng biệt để giải thoát cho mình ra khỏi một cái gì đó. Cái ngạn như bây giờ giới trụ sắc sanh thì nó là một cái khởi nguyên để giải thoát cho mình ra khỏi tất cả những cái ăn quán về sanh tử luân hồi mà vấn đề do sắc sanh và phát sanh ra. Đồng thời cho nó giải thoát của mình ra tất cả những phiền não khổ về bệnh, về bệnh cái ngăn chánh của nó là do cái vấn đề sắc sanh. Thành ra quý vị giữ được một cái giới, nó sanh ra rất nhiều công đức, nó là cái khởi nguyên để phát sanh ra những cái quả, mà nó quả đó là những cái quả đó là
thuận theo con đường giải thoát. Chẳng hạn như giải thoát đó, đây thuận là chẳng hạn như không không sát sanh thì bởi vì không có cái phiền não, phải chết đi sống lại phải có những người khác tiền kiếm dưới cấp sanh ra những cái khổ não phiền não rồi bệnh hoạn hoài, nó cản trở vào con đường tu hành của mình nha, thì nó cái này nó không thuận cho vấn đề giải thoát nha, thành ra như vậy nha, thành ra ba la đề một so có nghĩa là vậy ha. Vì nhờ giới mà đắc sinh mọi thiền định nha, tất cả giới nói chung lại là nó phát sanh ra từ cái bản tâm thanh tịnh của chư Phật. Mình giữ giới tướng thì từ từ mình nhiếp vào cái bản tâm thanh tịnh của chư Phật nha. Do đó mà khi mình có cái bản tâm thanh tịnh của chư Phật thì cái pháp thiền định nó bản chất đó, nó tức là một cái hệ quả của cái tâm Phật phát sanh ra. Do đó trong cái giới này quý vị thực sự ra quý vị chỉ cần giữ giới thanh tịnh rồi thì tự động thiền định nó phát sanh rồi, chứ không cần phải tu, thấy không? Còn bây giờ chưa giới mà chưa thanh tịnh đó, còn mà dùng tất cả những kỹ thuật của thiền định đó, thì đương nhiên là phải có cái cách, mà trong đó cũng phải từ từ tìm cách quán xét là cái tâm mình, diệt cái tâm tham để cho nó mất cái phóng túng hoặc mất cái tán tâm, bởi vì tán tâm và cái phóng túng đó, là do cái tâm tham nó phát sanh, diệt cái tâm si để tránh cái hôn trầm thị nguyên. Thì nó cũng trong cái những cách mà quý vị vô trong thiền định đó, thì đương nhiên là nó có bắt quý vị phải giữ giới. Thành ra nếu quý vị đã giữ giới rồi thì thực sự ra cái năng lực thiền định nó tự nhiên nó là một cái gì, nó là một cái, nó gọi là một cái quả của cái giới nó phát sanh ra. Thành ra ta nói là nhân giới mà sanh định nha. Thực sự ra quý vị tập định, quý vị thấy rằng là rất là cần giữ giới rất là nhiều. Tại vì định là gì? Định là một hình thức mà tập luyện cái tâm cho nó không bị những cái phiền não về phóng vật, về phóng vật về hôn trầm, hai cái đó là cái chánh. Thành ra không vô định được, quý vị vô là cái tâm có gì hoặc là chạy. Thứ hai là tâm hôn trầm, mà cái định là không có tướng đó. Mà muốn diệt cái tướng định và hôn trầm là không có cái gì hay nhất là bằng giữ giới hết á. Vì cái giới làm cái tâm nó rất an tịnh mà rất là sáng suốt nha. Vì giới thành ra trong nhiều kinh điển nó nói có những người họ chỉ nhờ giữ giới không mà họ đắc được sơ địa luôn, đắc cảnh sơ địa luôn á, chứ không phải là tập định gì hết trơn á. Thì thực sự gì trong cái giới này nó có cái năng lực của định tổng rồi. Mà quý vị giữ được cái giới Phật thì quý vị đắc được cái thiền định của Phật. Còn quý vị giữ giới của ngoại đạo thì đương nhiên là dùng những kỹ thuật thì quý vị sẽ đắc được cái thiền định của ngoại đạo. Cái thiền định ngoại đạo theo cái nhìn của đạo Phật nó là cái tà. Vì nó đưa quý vị tới sanh tử luân hồi, nó đưa quý vị tới cái vấn đề tham dục, nó ngã mạng tham dục. Tại vì nó chấp nhận cái vấn đề tham, nó chấp nhận cái vấn đề dục. Thành ra trong cái giới nó, cái nhiều khi mình chỉ cần coi cái giới thôi, mình chỉ coi cái giới thôi thì mình biết rằng là cái pháp này là cái pháp ngoại đạo này nó đưa tới cõi nào. Bởi vì nó có một số nó không diệt được cái ngã, có một số nó không diệt được cái dục, có một số nó còn nhiều tà kiến. Thành ra cái nhìn trong cái giới này thì mình biết rằng là mặc dầu ngoại đạo nó có tu thiền định ha, thì cái năng lực thiền định nó ép nó không phải đúng cái định giải thoát của đạo Phật. Nha. Thì thành ra quý vị mà muốn tu thiền định cho đắc thì cái giới mà quý vị nó không nông sậm đó, như cái bình quý vị bị dơ vậy, cái thiền định quý vị từ từ có chừng lọt ra ngoài thiền định ngoại đạo, mà bảo đảm là chắc chắn 100% là lọt ra thiền định ngoại đạo. Tại vì mà khi quý vị lên á mà cái tâm tham tâm si, tâm thân tâm si nó không được cầm toan á, thì tất cả những năng lực tập trung của cái tâm ý, thiền định là thức tập trung của tâm ý, thì nó để phục vụ cái tâm tham tâm thân tâm si, thì lúc đó cái tâm nó sẽ ngã vào lợi danh, vào thị phi, vào tiền bạc, vào sắc dục, thì cuối cùng nó sẽ ngã vào cái thế của phàm phu hay là thế của ngoại đạo. Thì nên cẩn thận. Cùng trí huệ diệt khổ. Rồi trong cái tam vô học hậu á, thì giới nó năng sanh ra thiền định ha. Rồi nhờ vào năng lực thiền định, tức là về nhân địch cái tâm nó thanh tịnh sáng suốt và tập trung ha. Nhờ tập trung đó thì Phật mới đưa cho mình quán xét lại những cái chân lý của trong cái cuộc đời. Cái chân lý này mà Phật đã giác ngộ ra, Phật nói ra, thì chân lý này đã Phật nói rằng là khi ta giác ngộ thấy chân lý này thì bản chất cái chân lý này nó đã có sẵn, Nhưng mà khi mà ta thấy, ta đem ra ta nói là quý vị, khi mà ta nói quý vị không phải là cái này là cái phát minh của ta, mà bản chất là trong cuộc đời này nó có thẳng, nó có sẵn như vậy, nhưng mà quý vị không thấy, không thấy đó, thôi thành ra cái trí tuệ này là cái trí tuệ mà Phật có nói rằng là chẳng hạn như vô ngã này thì thời trước Đức Phật á, thì người ta tu cái gì cũng dưới vào cái ngã hết. Thì đâu qua Đức Phật thì phải giác ngộ rồi, thì Phật thấy rằng cái ngã là một cái lầm lạc rất là lớn, mà tất cả ngoại đạo, tất cả chúng sanh, tất cả phàm phu đều bị chấp vào trong trọng, tất cả cõi trời đều có chấp trọng. Nhưng mà sau khi Phật giác ngộ ra thì thấy rằng là đúng ra là nó không có cái ngã. Thì Phật cứ đem cái đó ra nói thôi, mà thực sự ra bây giờ mình tu thiền định mà nếu mình không có theo cái trí tuệ của chư Phật, mình quan sát á, thì mình sẽ đi lầm. Thành ra cuối cùng á, mình có cái năng lực thiền định rồi, tức là thiền định là một cái năng lực đào luyện cái tâm, nó có sự, nó có thanh tịnh, nó có sáng suốt và có sự tập trung, thì đem cái tâm đó mà quán xét cái mà bậc giác ngộ đã giác ngộ ra. Chứ không phải là mình đem quán sát ra chẳng hạn như cái phi thuyền chế làm sao, thấy không, trái đất này nó tạo như thế nào, không phải quan sát cái đó. Tại vì cái quan sát cái đó thật vô bổ ích. Thành ra cái hay nhất á là mình sẽ quán sát đúng cái chân lý mà Đức Phật đã giác ngộ, mà nếu mà không có Đức Phật nói ra thì chúng sanh không có biết. Thành ra mình đã quán sát những cái gì Phật nói ra cho mình, chứ đừng có bao giờ mình sáng tác ra một cái mình ngồi quán sát chơi thì cũng được. Chẳng hạn như là mình quán sát đã từ từ mình sẽ biết cái phi thuyền chế như thế nào, dùng cái trí tuệ gì có năng lực tập trung, thì mình ngồi mình quán sát hoài mình sẽ chế được xe hơi, mình sẽ chế được cái máy mà có thể làm cho mình, cái máy có thể làm cho mình cũng như tàn hình, làm được hết á. Nhưng mà cái trí tuệ Phật nói là cái trí tuệ đó là cái trí tuệ điều theo cái nhân quả sanh diệt của thế gian, cái trí tuệ đó nó không lợi ích gì hết á. Thành ra cái trí tuệ đó Phật bỏ. Phật nói rằng là cái trí tuệ thật sự mà quý vị phải biết mà nó đúng như thật mà Phật sau khi mà tu rồi Phật giác ngộ đấy là cái trí tuệ rằng tất cả các pháp trên thế gian bản chất nó là không, cái ngã trên thế gian, trên cái ngã mà quý vị đang có đây bản chất nó là không. Thì ví dụ phải quán trí tuệ đó, thì quán theo cái hệ thống nào thì tùy theo hệ thống mà mình quán, mình hoặc là mình lấy theo hệ thống tứ diệu đế mà quán, hay là thế là lấy theo hệ thống thập nhị nhân duyên mà quán, hay là lấy theo hệ thống mắt ngã mà quán, hay là lấy theo hệ thống lục độ mà hành. Nó là tùy theo cái hệ thống, mọi hệ thống nó đều có cách nó đưa quý vị tới trong cái trí tuệ đó. Thì trí tuệ này Phật nói rằng là bản chất xưa nay nó vẫn vậy, do ta giác ngộ ra, ta đem nó ra để cho quý vị có thể không thấy, nhưng giờ quý vị ngộ nhập, quý vị có cái năng lực về thần định thì quý vị để ý ráng mà để ý thì từ từ sẽ thấy, và khi thấy rồi thì thấy rồi và tự mình sống được trong cảnh đó rồi, thì cái đó là cái sở chứng của mình. Thì từ cái sở chứng đó thì mình, cái niềm tin của mình vào cái lý vô ngã, hành tin của mình vào cái pháp không, niềm tin của mình vào cái bát nhã, nó rõ ràng minh bạch, thì từ từ cái lúc đó thì cũng như là đã đạt được cái giai đoạn kiến đạo từ từ. Và cái do cái năng lực của kiến đạo đó nhiều đời nhiều kiếp, cái năng lực này nó phát triển là từ từ sẽ thoát khỏi sinh tử luân hồi, hoặc là đi vào con đường Bồ Tát, hoặc là đi vào con đường của các vị thánh A La Hán. Thì cái đó là cái trí tuệ, nó gọi là trí tuệ diệt khổ. Còn tất cả những loại trí tuệ khác là trí tuệ nhân quả sanh diệt của pháp thế gian, vẫn đặt cơ sở trên một cái bản ngã thường có, các pháp thường có. Thành ra những trí tuệ đó là Đạo Phật không khuyến khích, mặc dầu hiện giờ trong cái thế giới Phật vật chất này họ nặng về trí tuệ đó, thì tất cả những trí tuệ đó Phật nói không có kêu mình tham khảo cái đó, mà cần như là Phật nói là cái đó vô bổ, nó không có lợi gì cho cái sự giải thoát cái sanh tử. Mà nếu mình đặt vấn đề giải thoát sanh tử khỏi lục đạo sanh tử luân hồi là cái chánh á, hay mình đi vào con đường trí tuệ đó, tức là mình đang gieo một cái nhân để mình quay trở lại trong dòng sanh tử luân hồi. Thành ra cái trí tuệ đó Phật nói là nó là một cái, có một cái động năng là thằng bằng ngã nó thúc giục, cái bằng ngã thúc giục mà mình chắc vào nó thì mình sẽ sanh tử luân hồi. Mà chỉ có một số trí tuệ mà Phật đặt ra, Phật giác ngộ thấy hoặc giặt ra, mà nương vào những trí tuệ này mình đi thì mới giải thoát được. Thì bởi vì phải nắm cái trí tuệ đó, nó gọi là trí tuệ vượt khổ. Thì bây giờ nói về trì giới thì tổ có luận là giới thể chỉ một, gọi là giới thể là vô tác. Vô tác đây tức là không có làm, vô tác đây tức là mình không có một cái không có làm cái gì cho nó. Nhưng mà trước khi muốn nhận được những giới thể vô tác á, thì trước đó là quý vị phải có tác. Tác là vô tác là thế nào? À, tức là quý vị muốn nhận được một cái giới á, thì đương nhiên phải nghĩa là quý vị phải chấp nhận, quý vị thọ cái giới đó. À, và quý vị thọ từ những người mà họ đã được nhận cái giới đó, thì quý vị nó gọi là phải biết cái phải nhận bằng có những cái nghi thức và pháp tắc cụ thể. À, thì vô nhận thì ví dụ như bây giờ quý vị muốn nhận giới của Phật, thì cái người truyền giới mà Phật xuống chút là chưa tăng đã mất, thì giới Phật nó sẽ không còn, nó chưa tăng. Thì đương nhiên là quý vị phải thỉnh tăng để mà truyền giới. Những tăng chưa tăng này đã được Phật thú chút, là sau này ta mất ta diệt đi, thì hồi xưa là Phật chỉ có Phật là truyền giới thôi, nhưng mà sau Phật mất rồi thì Phật giao cho chư tăng. À, thì chư tăng là khi mất đi thì chư tăng là cái người gọi là sứ giả của Đức Phật, đại diện Đức Phật mà đưa giới lại cho những người khác. Thì đương nhiên là quý vị vô trọng quý vị thọ giới, thì lúc đó là thân phải hành động đúng theo chư tăng đã bảo rằng, như mà đúng đứng quỳ đảnh lễ tam bảo, khẩu phải phát nguyện ra đệ tử tên gì nay từ đây xin phát tâm thọ giới như thế nào, à, xin quy tam bảo theo sao á, thì quý vị làm hành động như vậy thì nó gọi là có tác. Thân có đảnh lễ, có quỳ, à, miệng có tuyên hứa quy y tam bảo, à, ý có quán tưởng thập phương chư Phật, phóng quang gia hộ, nhập giới thể vào người mình, ví dụ như vậy, thì cái vấn đề đó nó gọi là hữu tác. À, thì do nghi thức là tức là có một cái tạo tác. À, nhưng mà do nghi thức khi mà tạo tác xong xuôi, khi quý vị không còn mở miệng là địch thử xin nhận giới thể xin quy nữa, thì lúc đó là cái nguyên tắc mình không làm nữa. À, thì cái giới nó không có mất. À, mà lúc đó cái giới nó trụ trong trụ trong cái thức của mình á, một cách vô hình, thành ra nó gọi là nó thành ra một cái thể, nó gọi là thể vô tác. À, lúc đầu á thì mình mở miệng ra, mình chẳng như mình đi ở giờ mình mở miệng ra nói là tôi là gì à, xin quy tam bảo, xin thọ tam quy ngũ giới, ví dụ như vậy. Thì khi nói ra nó gọi là miệng hữu tác, ha, thân hữu tác, thân cũng quỳ hướng về chư Phật chí thành, hữu tác. Nhưng mà khi nói ra xong rồi, à, thì thầy nói là thiện tai chư Phật vị cũng quan hỷ, quý vị sẽ thành tâm chú ý nay tôi xin truyền giới đại khái, thì chuyện hành động em thầy đã nói xong rồi đó. Vì quý vị còn lúc đó là quý vị đâu có mở miệng nữa, quý vị nó giữ được nữa, đâu có giới nữa, thì quý vị có giới hay không? Thì trong kinh điển nó nói rằng là quý vị vẫn có giới, mà giới đó nó tiềm ẩn trong một cái thể, nó nằm trong cái thức của quý vị. Cái thể đó quý vị nó không có tác động ra, nó không có tác động ra quý vị không thấy được. À, thân quý vị không có thấy được, chẳng hạn như bây giờ quý vị cầm dao quý vị giết con gà đi, à, thì ngay ở đầu giết con gà đó thì nó gọi là nghiệp hữu tác, thấy không? Nghiệp hữu tác tức là mới giết con gà, thì quý vị giết con gà xong rồi, thấy không? Đó, thì cái nghiệp nó chấm dứt, cái nghiệp hữu tác nó chấm dứt, nhưng mà cách nó biến thành ra một cái khác, nó biến thành ra một cái nghiệp thể. Cái nghiệp thể này là cái nhân chủng để sau này quý vị bị sanh, bị bệnh, bị hoạn, gì vấn đề bị do nghiệp sát, hay là bị sau này nếu mà con gà này nó có một cái thiện căn tốt mà nó sanh ra một con cõi giới nào mà nó có đủ thế lực, à, thì kiếp sau gì gặp lại nó thì nó sẽ tạo thành cái duyên nó giết quý vị. Thì cái thể này nó mặc dầu sau khi chấm dứt con gà rồi, à, thì cái nghiệp nó đã mất rồi, cái duyên quý vị đâu còn làm nữa, bình thường nó không có gì hết, nhưng mà cái thể của cái nghiệp này nó vẫn theo hoài, nó theo cho đến lúc nào mà nó có một cái nhân duyên nào nó xảy ra, nếu gì trả cái đó thì cái đầu nó thành ra cái quả, nó gọi là trả cái quả bởi vì con gà. À, thì quý vị thọ cái giới của đạo Phật cũng vậy, là khi thân khẩu ý quý vị đã tác pháp đúng cách rồi, và vì ông thầy cũng làm đúng cách rồi, thì trong thân của quý vị nó có một cái giới, nó có một cái giới, mà cái giới này nó chỉ có cái thể thôi, thể tánh thôi, chứ nó không có một cái tướng nào hết á. À, thì cái này nó gọi là vô tác, nó không cần phải do cái thân khẩu ý nó làm, nó bản chất nó có sẵn, à, thì gọi là giới thể vô tác. Vô tác nghĩa là gì? Vô tác hay nghĩa là vô giáo, nó có nhiều nghĩa lắm. vô giáo tức là không cần phải dạy nữa, thấy không? Không ăn phải dạy về cái giới thể nữa, nhưng mà tiểu diễn quý vị có cái năng lực về cái phòng phi chỉ ác nó có sẵn trong người mình á, sau khi mình làm đúng cách như vậy đó thì nó có cái năng lực phòng phi chỉ ác do tính cách là mình đã tác phát đúng cách, đây là vô giáo ha. Hay là còn gọi là vô biểu, giáo là dạy đó, không cần dạy bảo, tức là bây hồi xưa chẳng hạn như phải dạy quý vị là quý vị đã thọ giới gì đủ gì làm cái này này, giờ không cần dạy, nhưng thực sự quý vị vẫn trong bản thể quý vị nó có một cái năng lực, nó ngộ lắm. Cái năng lực đó là năng lực luôn luôn hướng về tam bảo và năng lực muốn làm điều thiện đó. Cái này là do lực của chư Phật, do tác pháp đúng cách, do lực của chư Tăng đáp pháp đúng cách, là do lực của quý vị khi mà vào trong đàn pháp tác bạch và làm đúng cách thì tự nhiên nó có một cái năng lực đó. Thì cái năng lực này nếu mà quý vị làm không làm đúng cách đó, thì quý vị không có năng lực đó, nó gọi là không đắc giới thể à, tức là không đắc giới thể này, tức là cái giới thể vô tác à, thì hoặc là vô giáo, thì lúc đó là không, người ta không cần dạy cho quý vị một cái điều thiện nào hết, nhưng mà cái tâm của quý vị tự nhiên nó có khuynh hướng nó muốn làm điều thiện à, thì do cái thể tánh của cái giới trong này từ từ nó bắt đầu nó muốn phát sanh, nó có một cái gì nó chống lại cái điều ác, nó chống lại cái điều ác để nó phát sanh ra. Đó, nếu vậy tưới của nó bằng thêm những cái pháp Phật, bằng giới tướng, bằng thiền định, bằng những cái giáo lý của Đức Phật nữa, thì như mà nó được tưới thêm cái phân nữa thì cái thể tánh nó phát triển càng mạnh. Tội gì không có tưới gì hết thì bản chất nó một cái gì nó vẫn có một cái nó duy trì để nó bảo vệ cho nó, để nhiều đời nhiều kiếp sau nó đủ nhân duyên thì nó phát triển ra. Nha, vậy thì nó gọi là vô giáo, không cần phải dạy bảo. À, đời sau này thường người dịch là vô biểu. Vô biểu tức là cái thể tánh này bản chất nó là không, nó không có hiển lộ ra, mình tưởng nó không có nhưng mà nó có cái năng lực. Cái năng lực này là nó bảo vệ cho mình, chống lại các ác, bản lệ cho mình phát sanh ra các điều thiện để cho mình làm. Còn nếu mà muốn cho nó phát triển lẹ thì phải nương vào một cái giới, một số giới tướng để mà tăng trưởng nó lẹ hơn. Giới tướng cũng như là chất nước tưới vô, nhưng chất nước phân tưới vô để cho cái giới thể này nó phát ra cái quả nó mau lẹ hơn à. Thành ra nó ra một giới vô tác giới, hay là vô giáo giới, hay là vô biểu giới, thì đều có nghĩa là cùng một cái nghĩa là giới thể hiện đang trụ trong người do tác pháp đúng cách, và nó không có cái hiển một cái tướng nào hết. Nó là vô, nó là thuộc về thức, nó thuộc về không của thức. À, rồi cái này là lượt nói lại thôi. Còn giới tướng thì nhiều, giới tướng thì nhiều, thì ở đây mấy cô sa di thôi thì khỏi cần nói cái này đi. Ngũ thiên thất tụ này kia là mấy cái này cái giới của mấy thầy tỳ kheo rồi. À, thì cái giới tướng á, mục đích á, nên mục đích của nó là gì? Giới tướng của sa di hay là tỳ kheo, mục đích của nó là nó trừ, nó trừ cho mình những cái nguyên nhân khiến mình sanh tử luân hồi, và là nó trợ cho mình trên con đường đạo mình đi. Nó chính là cái bản, nó chính là cái bản thể thanh tịnh của cái tâm giải thoát của chư Phật phát sanh ra. Nên thường thường của nó có công năng là độ tất cả những cái điều ác nơi thân khẩu ý, thành độ cái thân khẩu ý giải thoát à. Cho nên nếu mà người tu học muốn đi vào con đường chính, muốn trợ vào cái con đường giải thoát, thì phải dùng giới làm cái căn bản, làm cái khởi nguyên à. Thì nhân giới sẽ được sanh được chánh định à, nhân Phật giới, nhân cái giới nào của mình á, thanh nhân giới thì sanh ra được cái định của A-la-hán, Bồ Tát giới thì sanh ra cái định của Bồ Tát, mật giới thì sanh ra những cái định của Kim Cang định, nhân định thì phát sanh được cái tuệ, chẳng hạn như nhân cái Kim Cang định thì phát sanh ra Kim Cang tuệ, nhân cái Bồ Tát định thì sanh ra cái Huệ Bát Nhã, nhân cái định của bên A La Hán thì phát sanh ra cái huệ của vô ngã. Thì Phật nói rằng là cái định huệ nào đi nữa cũng nhờ giới mà thành tựu, tức là không có cái giới thì cái định huệ nó không phát sanh được. Thành ra tà giới thì sanh tà định, tà huệ à, phải nhớ rõ như vậy. Thành ra mình Hồi xưa ông thầy Nam Tổ như ngài Chí Húc á, là đắc thiền, nghĩa là đủ thứ hết trơn, nghiên cứu về Thiên Thai Tông rất là giỏi, nhưng mà cuối cùng khi mà ngài ôm ngài đọc cái giới đó thì ngài bao giờ thầy thệ nguyện là giữ lấy giới làm cái cơ sở chánh của ngài. Tức là ngài biết được cái nguồn cội, cái quan trọng, cái gốc rồi để mà sanh ra tất cả những cái quả ở đây. Còn ở đây á, cái người bây giờ tu á, họ không để cái vụ đó, họ nhẹ, họ lấy cái ngọn, thấy không? Tức là kỹ thuật thiền định, họ lấy cái ngọn là học về những cái tuệ, về tánh không, về giải thoát, chỉ có cái miệng nói chuyện. Mà trong khi cái giới hoàn toàn thiếu sót, thì cái giới hoàn toàn thiếu sót thì cũng như là trong cái thân tâm của mình, thân khẩu ý của mình, nó là ô nhiễm. Nó ô nhiễm mà định lực phát sanh thì nó làm cho ô nhiễm này tăng trưởng. Họ quên rằng thành ra cứu cánh họ, giàu họ tập thiền định rất là nhiều, họ đạt được năng lực của định, nhưng mà cái định đó nếu mà xét lại cái định đạo Phật, nó không phải đạo định đạo Phật, mà cái định đó mặc dầu mang hình tướng của Phật, mang cái lối của Phật, nhưng mà nó đó, nó mình nó của nó đó là có tánh cách của ngoại đạo, nghĩa là không diệt được cái tâm tham, không diệt được cái bản ngã, không diệt được cái được những cái tâm sân. Thành ra mình coi rất là nhiều người họ tu dữ lắm, nhưng mà lý do cái sai lầm của họ đi á, rồi quý vị ở đây, quý vị cũng như là sau này sẽ đường tu á, là phải biết cái gì cái quan trọng, phải biết cái gì cái căn bản. Thành ra hồi xưa mấy cái như mấy cô kêu tập thiền định, tôi cứ cản hoài, tôi cứ cản hoài vì vấn đề mà nếu mà không hiểu con đường mình đi á, cái bao nhiêu cái năng lực mà tập thiền định á, là năng lực nó làm tăng trưởng cái bản ngã. Trước thời Đức Phật biết bao nhiêu người tu thiền định mà đó chỉ là cuối cùng họ đạt tới cái phi tưởng xứ là tối đa, mà chưa kể nhiều người nhập được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Trước thời Phật biết bao nhiêu người tu, không có người nào đắc được a la hán quả hết trơn, không người nào đắc được tu đà hoàn quả nữa, đừng có nói chuyện. Chỉ có sau cái đời Phật ra đời đó thì bắt đầu tu đà hoàn quả mới có cái sơ quả và giải thoát mới có, không? Thành ra cái quan trọng á, là không phải là mình thiếu kỹ thuật thiền định, mà tại